Thái độ đó làm anh nổi giận. À đã tìm được dịp để giễu cợt đấy, đồ ngu xuẩn. Chúng nó mới mất dạy làm sao chứ, cái hạng đàn bà ấy. Nhưng anh không kịp nói gì với chị. Bắt gặp cái nhìn giận dữ của anh, Matrena lùi ngay vào khu phụ nữ. Còn anh, một lát sau đã khiêng viên cảnh sát quen thuộc sang nhà xác. Viên cảnh sát lắc lư trên cáng, từ dưới cặp mi nhăn nhúm, đôi mắt đờ đẫn, chăm chăm nhìn lên bầu trời trong vắt và nóng rực. Grigory nhìn anh ta mà cảm thấy kinh hãi. Hôm kia anh còn trông thấy viên cảnh sát ở đồn, và thậm chí lúc đi qua anh còn rủa y. Hai người có chút hiềm khích với nhau. Vậy mà giờ đây, chính người khỏe mạnh và hung tợn đó, nằm chết đứ đừ, nom xấu xí hẳn đi, quắt queo sau những cơn co giật. Olof cảm thấy ngán ngẩm. Chúng ta sinh ra để làm gì nếu một ngày kia chúng ta có thể chết bởi một thứ bệnh đáng ghét đến thế? Anh nhìn xuống viên cảnh sát và động lòng thương. Nhưng đột nhiên, cánh tay trái đang co của cái xác chết khẽ động đậy và từ từ duỗi thẳng, còn góc mép bên trái của cái mồm méo sạch đang hé mở bỗng khép kín lại. Đứng lại, Pronin! Olof vừa cất giọng khàn khàn vừa hạ đầu cáng đang nảy xuống đất. Còn sống, anh thì thầm nói với gã nhân viên phục vụ cùng khiêng xác chết với anh. Gã kia quay lại, nhìn chằm chằm vào người chết và gắt với Olof. Cậu bố láo cái gì thế? Cậu không hiểu đó là nó duỗi ra để sửa soạn vào áo quan à? Nào khiêng! Động đậy đấy thôi, sợ run người. Olof cãi. Cứ biết khiêng đi đã, gã này kỳ quặc thật. Cậu không hiểu tiếng nói à? Tớ bảo là cái xác duỗi ra, thế nghĩa là động đậy chứ còn sao nữa. Coi chừng chứ cái rốt nát của cậu sẽ đưa cậu đến chỗ phạm tội đấy. Còn sống, chẳng lẽ có thể nói như thế về một cái xác chết hay sao? Như thế là làm loạn đấy, người anh em ạ. Cậu có hiểu không? Chứ có thở ra với ai câu nào về chuyện những xác chết động đậy đấy. Xác chết bao giờ cũng thế thôi. Không thì rồi lợn dái sẽ đi kể với lợn thiến. Lợn thiến sẽ giao lên khắp thành phố là người ta chôn sống người. Ấy thế là loạn đấy. Dân chúng sẽ đổ xô đến, sẽ xé chúng ta ra làm trăm mảnh. Và cậu sẽ khốn to đấy, hiểu chưa? Bên trái. Giọng nói điềm tĩnh của người nhân viên phục vụ, dáng đi thong thả của anh ta làm Grigory tỉnh táo. Có điều cậu chớ nên hoảng, người anh em ạ, rồi cậu sẽ quen thôi. Ở đây tươm lắm, ăn uống đối đãi và mọi cái đều chu tất. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ chết cả thôi. Người anh em ạ, đó là lẽ thường. Nhưng tạm thời cứ biết sống đã. Nhưng chớ có nhút nhát. Cái chính là như vậy. Cậu hay uống rượu không? Có, Olof nói. Hay đấy, ở cái hố kia tớ có để phòng sẵn một chai. Ta đi làm vài ngụm chơi. Họ đến bên cái hố ở một góc sau trạm xá, uống với nhau. Rồi Ponin nhỏ mấy giọt bạc hà lên một cục đường đưa cho Olof và nói. Ăn đi cho mất mùi rượu. Ở đây cấm ngặt vodka đấy, uống vodka có hại mà. Anh quen ở đây rồi chứ? Grigory hỏi anh ta. Tớ quen ngay tức khắc, đã có hàng trăm người chết trước mặt tớ, nói thẳng ra là như thế. Sống ở đây không được yên tĩnh, nhưng thật ra mà nói thì tươm lắm. Việc của Chúa, kiểu như trong chiến tranh, có nghe nói về bọn hộ lý và y tá không? Trong chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ, tớ đã quan sát họ rất kỹ. Tớ đã ở vùng Azagan và vùng Kars. Người anh em ạ, bọn họ sạch sẽ hơn lính tráng chúng tớ. Chúng tớ chiến đấu, chúng tớ có súng, đạn, lưỡi lê. Đằng này họ cứ người không mà đi dưới làn mưa đạn, như đi dạo mát trong vườn. Cả người của ta cũng như lính Thổ Nhĩ Kỳ đều được họ thu lượm và khiêng đến trạm băng bó. Xung quanh đạn rít chiếu chiếu bụp, có khi sơi ngay một phát vào gáy. Người cứu thương ấy mà, thế là đi đời. Sau câu chuyện đó và một ngụm rượu mạnh, Olof có một phần phấn chấn hơn lên. Đã nhảy lên yên, chớ rên mình bé, anh tự nhủ khi xoa chân cho một người bệnh. Sau lưng anh có người đang xin nước, giọng rên rỉ thảm thiết. Nước, các bạn ơi! Một người khác cười sằng sặc. Ha ha ha, cho nóng nữa vào. Thưa ngài bác sĩ, công hiệu lắm. Ồ, có Chúa Trời chứng giám, tôi cảm thấy rồi. Xin ngài cho thêm tí nước sôi nữa. Rượu vang đâu? Bác sĩ Vasenko quát. Olof làm việc và thấy rằng thực ra tất cả những cái đó hoàn toàn không đến nỗi ghê tởm. và kinh khủng như anh tưởng cách đây không lâu, rằng ở đây không có gì là loạn xạ, mà một sức mạnh lớn lao, sáng suốt đang hoạt động đều đặn. Nhưng mỗi khi nhớ tới viên cảnh sát là anh vẫn rùng mình và liếc nhìn ra sân qua cửa sổ trạm xá. Anh tin rằng viên cảnh sát đã chết, nhưng niềm tin đó vẫn có cái gì không vững chắc. Ngộ nhớ y vùng dậy và hét lên thì sao? Và anh nhớ có ai kể rằng có lần những người chết dịch vùng ra khỏi quan tài và chạy tán loạn. Anh nhớ tới vợ, không hiểu cô ta bây giờ thế nào. Đôi khi chen lẫn với niềm băn khoăn đó, anh thoáng có ý tìm dịp ngắm nhìn Matriana một lát. Nhưng tiếp đó, Orlov dường như xấu hổ với ý muốn của mình và tự nhủ tiếp. Cô hãy hoạt động lên một chút cho quen đi. Cô à, béo mú à, có lẽ cô sẽ quắt đi một ít đấy. Cô sẽ từ bỏ những ý định của cô. Anh luôn luôn nghi vợ vẫn ủ ấp những mưu toan có tính chất nhục mạ anh, một người chồng. Nhưng đôi khi đạt tới một mức độ khách quan nhất định trong ý nghĩ, ngờ vực của mình, anh thậm chí còn công nhận rằng những ý đồ đó có nguyên do của nó. Cuộc sống của chị cằn cỗi như thế thì bất cứ điều bậy bạ nào cũng có thể nảy ra trong óc. Thái độ khách quan đó thường có tác dụng biến những mối nghi ngờ của anh thành niềm tin vững chắc trong một thời gian. Rồi sau, anh tự hỏi, cớ sao anh lại nhảy từ căn nhà hầm của anh vào cái nồi nước sôi sùng sục thế này? Và anh cứ băn khoăn. Nhưng tất cả những ý nghĩ đó vẫn chỉ quay cuồng trong đáy lòng anh. Dường như sự toàn tâm toàn ý của anh đối với hoạt động y tế đã ngăn không cho những ý nghĩ đó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của anh. Anh chưa từng thấy ở đâu con người ta lại tự giết mình như trong công việc nhọc nhằn này. Và đã nhiều lần nhìn những khuôn mặt mệt mỏi của các bác sĩ và sinh viên, anh nghĩ rằng tất cả những con người đó thật xứng đáng được lĩnh lương. Giao ca xong, mệt mỏi, Orlov đi ra sân bệnh xá và nằm xuống chỗ chân tường ngay dưới cửa sổ phòng thuốc. Anh thấy váng đầu, tức ngực, nhức chân. Không nghĩ ngợi gì và không mong muốn gì, anh duỗi thẳng người trên nệm cỏ, ngước nhìn bầu trời lơ lửng những áng mây lộng lẫy, nhúm ánh hoàng hôn muôn màu muôn vẻ, và ngủ thiếp đi như chết. Anh mơ thấy mình cùng với vợ đến thăm một bác sĩ trong một căn phòng rộng lớn, có ghế mây kê dọc chân tường. Ngồi trên ghế toàn là những bệnh nhân ở bệnh xá. Bác sĩ cùng với Matrena nhảy điệu vũ Nga La Tư ở giữa phòng. Còn chính anh thì cái đàn phong cầm và cười ha hả vì đôi chân dài của bác sĩ cứ thẳng đuỗn. Và bác sĩ vẻ trang trọng kiểu cách theo Matrena đi lại trong phòng, nom hệt như một con giang đi trên đầm lầy. Tất cả bệnh nhân cũng cười sằng sặc và lắc lư trên ghế. Đột nhiên, viên cảnh sát hiện ra trong khung cửa. A ha! Anh ta quát lên bằng một giọng thê thảm và rậm dọa. Riska, mi tưởng ta chết rồi ư? Mi thì chơi phong cầm, còn ta thì mi lôi vào nhà xác. Nào, đi theo ta, đứng lên. Run như cầy sấy, mồ hôi vã ra như tắm, Orlov bật dậy và ngồi trên mặt đất. Ngồi xổm trước mặt anh là bác sĩ Vasenko, ông của trách anh. Anh bạn, hộ lý gì mà ngủ đất thế kia, lại còn nằm sấp nữa. Anh sẽ bị lạnh bụng, sẽ phải nằm liệt giường và có thể sẽ chết. Như thế không được, anh bạn ạ. Có chỗ cho anh ngủ ở trong nhà. Người ta chưa nói cho anh biết hay sao? Mồ hôi thế kia kìa, anh bị sốt đấy. Nào đi, tôi sẽ cho anh một thứ thuốc. Tôi mệt quá, Orlov nói lý nhí. Lại càng hỏng nữa, phải giữ sức. Đang thời kỳ nguy hiểm mà cậu là người cần thiết. Orlov lặng lặng theo bác sĩ đi dọc hành lang bệnh xá. Lặng lặng uống một thứ thuốc gì đó trong một cái ly. Lại uống một thứ thuốc khác trong một cái ly khác, rồi nhăn mặt và nhổ bọt. Thôi được, bây giờ đi ngủ đi. Và bác sĩ bước đôi chân dài hẳng khiu của mình trên sân hành lang. Orlov nhìn theo ông ta, rồi bỗng toét miệng cười chạy theo ông ta. Xin hết lòng cảm ơn bác sĩ. Ơn gì? Ông ta dừng lại. Ơn bác sĩ chăm sóc tôi. Từ nay tôi xin đem hết sức mình giúp việc cho bác sĩ, vì sự lo lắng của bác sĩ làm tôi rất cảm động. Và vì tôi là người cần thiết, và nói chung tôi rất cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ trố mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt hân hoan sung sướng của gã nhân viên phục vụ trong bệnh xá, và cũng mỉm cười. Cậu thật là kỳ quặc, nhưng không sao, tất cả những điều cậu nói đều rất tuyệt, thành thực. Hãy gắng lên, cố hết sức vào, không phải vì tôi, mà vì bệnh nhân. Chúng ta phải lôi con người ra khỏi bệnh tật, răng ra khỏi nanh vuốt của bệnh tật, hiểu chưa? Vậy thì, chúng ta hãy dốc hết sức chiến thắng bệnh tật. Nhưng bây giờ, cậu hãy đi ngủ đã. Lát sau, Orlov nằm trên giường và ngủ thiếp đi với một cảm giác ấm áp, êm dịu trong bụng. Anh sung sướng và anh lấy làm tự hào về cuộc trò chuyện hết sức giản dị của mình với ông bác sĩ. Thiếp đi rồi mà anh vẫn tiếc rằng vợ anh không nghe thấy cuộc nói chuyện này. Mai có thể kể lại, à cũng không tin đâu, cái à quỷ quái ấy. Đi uống trà đi, Risa. Sáng ra, vợ anh đánh thức anh dậy. Anh ngách đầu lên, nhìn chị. Chị mỉm cười với anh, tóc chảy mượt và mặc áo choàng trắng, nom chị thật sáng sủa, tươi tắn. Thấy chị như thế, anh rất thích, nhưng anh lại nghĩ rằng những người đàn ông khác trong trạm xá cũng nhìn chị như thế. Trà nào kia? Anh có trà của anh còn phải đi đâu nữa? Anh cầu nhau. Sang uống trà với em đi. Chị vừa nói vừa âu yếm nhìn anh. Grigori nhìn ra nơi khác và nói là mình sẽ đến. Chị đi rồi, anh lại lên giường nằm ngẫm nghĩ. Gớm thật, mời đi uống trà cơ đấy, dịu ngọt. Mới một ngày mà đã gầy đi. Anh thấy thương chị và bỗng muốn làm đẹp lòng vợ, mua một chút của ngọt để uống trà chăng. Nhưng khi rửa mặt anh lại gạt bỏ ý định đó. Nuông chiều vợ làm gì, mặc. Họ uống trà trong một căn buồng nhỏ sáng sủa, có hai cửa sổ mở ra cánh đồng tràn ngập ánh nắng ban mai. Dưới các cửa sổ, sương đêm vẫn còn lấp lóa trên cỏ. Đằng xa phía chân trời, trong lớp sương mai phơn phớt hồng, mỏng manh như khói, những hàng cây chạy dọc theo con đường cái. Bầu trời quang đãng, mùi cỏ ướt và mùi đất ở ngoài đồng đưa vào cửa sổ. Chiếc bàn đặt ở khoảng giữa hai cửa sổ, xung quanh có ba người ngồi. Grigori, Matrena và một người bạn đồng nghiệp của chị, một người đàn bà đã có tuổi, cao, gầy, mặt rỗ, mắt xám hiền từ. Người này tên là Flisata Egorovna, một bà gái già, con một viên bang tá. Bà ta không thể uống trà pha bằng nước lấy ở thùng nước nhà thương, nên bao giờ cũng đun ấm lò riêng. Sau khi nói rõ tất cả những điều đó với Orlov bằng một giọng khản đặc, bà ta niềm nở mời khách ngồi ngay dưới cửa sổ để hít thở, khí trời nguyên chất, cho thỏa thích. Rồi bà biến đi đâu mất. Hôm qua em mệt chứ? Orlov hỏi vợ. Còn phải nói, Martina sôi nổi đáp. Em không cảm thấy mình có chân nữa, đầu thì váng, nghe không hiểu câu nào vào với câu nào, chỉ trực ngã lăn ra đất. Chạy chật lắm mới kéo được đến lúc đổi ca. Cầu nguyện suốt, lạy Chúa cứu giúp chúng con, em cứ nhầm trong bụng thế. Có sợ không? Em sợ người chết lắm. Anh có biết không? Chị ghé vào tai anh và nói thầm với vẻ kinh hãi. Họ chết rồi mà vẫn còn động đậy, lạy Chúa. Anh thấy rồi. Grigori nhếch mép cười với vẻ hoài nghi. Hôm qua viên cảnh sát Nazarov chết rồi mà suýt bập chúng anh đấy. Anh đang khiêng gã sang nhà xác thì gã vung tay trái lên. Nhanh lắm mới tránh được, ghê quá. Anh có thêm thắt một chút, nhưng chỉ là tự nhiên thế thôi. Anh không chủ bụng. Anh rất thích uống trà trong căn phòng sáng sủa, sạch sẽ, có cửa sổ trông ra đồng xanh mênh mông và bầu trời xanh nhạt. Và anh còn thích một cái gì nữa, không phải vợ anh, cũng không phải chính bản thân anh. Thì ra anh muốn biểu lộ mặt tốt nhất của mình, muốn trở thành người anh hùng của ngày hôm nay. Trời nóng nực đến đâu, anh cũng sẽ làm việc ở đây, thế đấy. Anh có lý do để làm thế. Trước hết, người ở đây là những người chưa từng có trên thế gian này. Anh nói để em biết như thế. Anh kể lại cuộc nói chuyện giữa mình với ông bác sĩ, và vì anh lại vô tình thêm thắt vào câu chuyện, nên anh càng phấn chấn hơn. Hai là chính bản thân công việc, một sự nghiệp vĩ đại đấy cô em ạ. Có thể nói là một cuộc chiến tranh, dịch tả và con người, ai thắng ai. Ở đây cần có trí thông minh và mọi việc phải xếp đặt đâu ra đấy. Dịch tả là gì? Cái đó cần phải hiểu, và hãy quật ngã nó bằng cái mà nó không chịu được. Bác sĩ Vasenko nói với anh, Orlov ạ, anh là người cần thiết cho sự nghiệp này, anh đừng sợ, và anh hãy đuổi nó từ chân lên bụng người bệnh, ở đó tôi sẽ dồn đuổi nó bằng một thứ thuốc chữa. Thế là nó đi đời, còn người bệnh sẽ sống lại, và suốt đời sẽ biết ơn chúng ta, vì anh, đã giằng anh ta ra khỏi tay thần chết. Chúng ta. Orlov vừa ưỡn ngực ra với vẻ kiêu hãnh, vừa nhìn vợ bằng cặp mắt hào hứng. Chị nhìn thẳng vào mặt anh, mỉm cười tư lự. Nom anh đẹp trai, mà lúc này rất giống chàng Grisha mà chị đã từng thấy hồi nào, cách đây đã lâu, trước khi cưới. Trong khu chúng em cũng toàn những người chăm làm và hiền hậu. Bà bác sĩ béo lắm nha, đeo kính, họ rất tốt, nói năng giản dị, mọi lời lẽ của họ đều dễ hiểu. Nghĩa là em cảm thấy hài lòng, có phải thế không? Grigori hỏi, sự phấn chấn đã hơi nguội lạnh. Em ấy à, lạy chúa, anh thử tính xem, lương em 12 rúp một tháng, cơm ăn ở nhà. Nếu từ nay đến mùa đông còn có người mắc bệnh, thì chúng ta sẽ giành được bao nhiêu? Ơn chúa, may ra chúng ta sẽ thoát khỏi căn nhà hầm. Ừ, điều đó cũng quan trọng đấy, Orlov trầm ngâm nói, và sau một lúc im lặng anh vỗ vai vợ và thốt lên với vẻ chứa chan hy vọng. Ồ, Matriana, biết đâu mặt trời lại chẳng cười với chúng ta, đừng lo ngại, cứ mạnh dạn lên. Chị đỏ bừng mặt. Có điều là nếu anh nhịn được. Cái đó không cần phải nói. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cuộc sống thay đổi thì cách ăn ở của anh cũng sẽ khác. Lạy chúa, ước gì được thế? Người đàn bà thở dài não ruột. Thôi im đi, Grishenka. Họ chia tay nhau với những tình cảm mới mẻ đối với nhau, lòng chứa chan hy vọng, sẵn sàng làm việc đến mệt lử. Cả hai đều sảng khoái vui vẻ. 3-4 ngày sau, mấy lần Orlov được khen là sáng ý và tháo vát, đồng thời cũng nhận thấy Pronin và các nhân viên phục vụ khác trong bệnh xá có ý ghen ghét anh, muốn sọ ngầm anh. Anh bắt đầu dè chừng và cũng đâm ghét gã Pronin mặt phèn phẹt mà trước đây anh sẵn sàng kết bạn và nói chuyện tâm tình. Đồng thời anh cảm thấy cay đắng trong lòng khi nhận thấy những người cùng làm có ý định làm hại anh. Điều đó biểu lộ rất rõ. Hừ, quân mặt người giả thú, anh lẩm bẩm một mình và khẽ nghiến răng, quyết không bỏ lỡ cơ hội ăn miếng trả miếng với kẻ thù. Bất giác anh nghĩ đến vợ. Với vợ anh có thể nói hết mọi điều, cô ta sẽ không ghen tức vì những tiến bộ của anh, sẽ không dùng phenol làm cháy ủng của anh như Pronin đã làm. Tất cả những ngày làm việc vẫn dồn dập và sôi nổi như ngày đầu, nhưng Grigori không còn chóng mệt như trước vì anh sử dụng năng lực của mình mỗi ngày một chủ động hơn. Anh đã học được cách phân biệt mùi các vị thuốc, và khi nhận ra được mùi ete trong các thứ mùi đó, anh lén lút hít một cách khoái trá nếu gặp dịp thuận tiện, vì anh thấy hít ete cũng khoái như uống một ly vodka đầy. Chỉ thoáng nghe anh cũng hiểu rõ mệnh lệnh của các thầy thuốc, bao giờ cũng hiền lành và mau mồm mau miệng, biết cách làm cho bệnh nhân khuây khỏa. Anh càng ngày càng được các bác sĩ và sinh viên yêu thích. Vậy là, chịu ảnh hưởng của toàn bộ những ấn tượng do lối sống mới tạo nên, anh có một tâm trạng lạ lùng, phấn chấn, anh cảm thấy mình là người có những phẩm chất đặc biệt. Trong lòng anh bỗng dâng lên niềm khao khát, muốn làm một điều gì khiến mọi người phải chú ý đến anh, phải kinh ngạc về anh. Đó là lòng hiếu danh độc đáo của một sinh vật, bỗng nhận ra mình là một con người. Và vì chưa tin hẳn vào sự thật đó, một sự thật mới mẻ đối với mình, hắn muốn làm một điều gì để khẳng định điều đó cho mình và cho người khác. Đó là lòng hiếu danh đã dần dần biến thành khát vọng muốn lập nên một công trạng không vụ lợi. Vì thế Orlov đã có nhiều hành động liều lĩnh, chẳng hạn không chờ ai giúp sức, cứ một mình hì hục lôi một bệnh nhân mập mạp từ giường sang bệ tắm, chăm sóc những bệnh nhân bẩn thỉu nhất, tỏ ra không sợ bị lây. Còn đối với người chết thì quá tự nhiên, đôi khi đến mức trơ tráo. Nhưng tất cả những điều đó đều không làm anh thỏa mãn. Anh mong muốn một cái gì lớn lao hơn thế. Nguyện vọng đó rực cháy trong lòng anh, dày vò anh, và cuối cùng đưa anh đến chỗ sầu muộn. Bấy giờ anh bèn tâm sự với vợ, vì cũng không biết nói cùng ai nữa. Một buổi tối giao ca, uống trà xong, hai vợ chồng ra ngoài cánh đồng. Bệnh xá ở một vùng ngoại ô cách xa thành phố, giữa một dải đồng bằng dài, xanh rờn. Một bên là vạt rừng xanh thẫm, dài và hẹp. Bên kia là dãy nhà thành phố. Ở phía bắc, cánh đồng chạy hút về phía xa. Và ở đó, đồng nội xanh tươi hòa lẫn với ngấn chân trời xanh lam mờ đục. Ở phía nam, cánh đồng bị cắt bởi một bờ sông dốc. Trên dốc, một con đường cái chạy dài, và những cây cổ thụ sum suê đứng sừng sững cách quãng đều đặn. Mặt trời đang lặn, và trên các nhà thờ thành phố, những cây thập tự nhô cao trên những khu rừng xanh thẫm, phản chiếu từng chùm tia sáng vàng chóe, nom như rực cháy trên bầu trời. Mặt kính cửa sổ những ngôi nhà ven thành phố cũng phản chiếu ánh lửa hoàng hôn đỏ ối, đâu đó vang ngân tiếng nhạc. Từ một cái khe, thông mọc tùm, thoang thoảng có mùi nhựa thông. Rừng tỏa ra trong không khí cái hương vị phức tạp, đậm đà của nó. Gió ấm như những con sóng nhỏ, thơm tho tràn về thành phố. Cánh đồng hoang vắng và rộng rãi, yên tĩnh và buồn man mác, thật là tuyệt diệu. Vợ chồng Orlov lặng lặng bước đi trên cỏ, khoan khoái hít thở khí trời trong sạch thay cho những mùi gay gắt ở bệnh xá. Nhạc ở đâu thế nhỉ? Trong thành phố hay trong các trại? Matriana khẽ hỏi trong lúc chồng đang đăm chiêu suy nghĩ. Chị không thích anh tư lự. Những phút đó, anh có vẻ xa lạ và cách biệt đối với chị. Hồi này, họ ít được gần nhau, nên chị càng thấy quý những giây lát đó. Nhạc ấy à? Grigori hỏi lại như chợt tỉnh giấc mơ. Thầy kể, nhạc với Nhung, em hãy lắng nghe tiếng nhạc đang ngân lên trong lòng anh đây này. Nhạc gì cơ? Chị lo lắng nhìn vào mắt anh và hỏi. Anh cũng chẳng biết nữa. Tâm hồn anh đang bốc lửa. Lòng anh đang thèm khát khoảng không gian rộng rãi để anh có thể phát huy hết sức mạnh của mình. Chà, anh cảm thấy anh mang trong người một sức mạnh lớn lao vô cùng tận. Giả dụ như cái bệnh dịch tả đó hóa thành người, thành một dũng sĩ, thành ngay Ila Mirumes đi chăng nữa, anh sẽ choảng nhau với nó. Hãy cùng ta sống mái một phen. Người là một sức mạnh và ta, Orlov, cũng là một sức mạnh. Nào, đọ sức, xem ai thắng ai. Anh sẽ bóp chết nó. Và chính anh cũng sẽ gục xuống. Một cây thập tự cắm trên mồ anh ở ngoài đồng và một cái mộ chỉ. Grigori Andreev Orlov, người đã giải phóng nước Nga khỏi bệnh dịch tả. Thế thôi, không cần gì nữa. Anh nói và mặt đỏ bừng, mắt long lanh. Anh chàng lực sĩ của em. Matrena âu yếm thì thầm áp sát vào người anh. Em hiểu chứ? Anh sẵn sàng lao đến trước hàng trăm mũi dao, miễn là việc đó có lợi ích, miễn là sau đó người ta dễ sống hơn. Vì anh thấy có những con người như bác sĩ Vasenko, anh sinh viên Kohoryakov, họ làm việc kinh lên được, đáng lẽ họ phải chết mệt từ lâu. Em cho là vì tiền chứ? Vì tiền thì không thể làm việc như thế được. Ông bác sĩ thì dù sao cũng còn có cái gì khác, nhờ ơn Chúa, ông ta cũng còn có được cái gì khác nữa. Thế nhưng trước đây, có một ông lão bị ốm, và Vasenko đã quanh quẩn bên ông lão suốt 4 ngày đêm, thậm chí không về nhà lần nào. Đấy không phải chuyện tiền nong. Lòng thương mới là nguyên nhân khiến ông ta làm việc như vậy. Ông ta thương người, và không tiếc sức. Vì ai? Ta thử hỏi. Vì bất cứ ai? Vì Miska Usop? Đúng ra chỗ của Miska là phải là trại khổ sai kia, vì ai chạy biết Miska là thằng ăn cắp, mà có khi còn tệ hơn nữa. Vậy mà người ta chữa cho Miska, người ta mừng rỡ khi hắn ốm dậy, người ta cười. Đấy, anh cũng muốn được vui mừng như thế, và anh muốn có nhiều niềm vui như thế, muốn chết trong niềm vui đó. Vì cứ nhìn thấy họ cười lên sung sướng, là anh lại thấy như chọc phải rằm, anh dùng mình và toàn thân bừng bừng như lửa cháy. Hừ, quỷ thật. Orlov trầm ngâm suy nghĩ. Matrena im lặng, nhưng tim đập thình thịch. Sự xúc động của chồng làm chị hoảng hốt. Qua lời lẽ của anh, chị cảm thấy rõ rệt nguyện vọng say mê của anh, điều mà chị không hiểu nổi, vì chị cũng không muốn hiểu. Chị quý và cần một người chồng, chứ không phải một anh hùng. Họ đến bên bờ khe và ngồi xuống bên nhau. Từ phía dưới, những ngọn bạch dương non loan xoăn nhìn họ, bóng tối xanh nhờ đọng dưới đáy khe, từ đó đưa lên mùi hơi ẩm, mùi lá mục, mùi lá thông. Thỉnh thoảng, một ngọn gió thoảng qua, những cành bạch dương lay động, những cây thông non cũng lay động. Tất cả cái khe âm vang lên tiếng thì thào, run rẩy sợ hãi. Tưởng như có một người nào đó được cây cối yêu chiều và che chở, vừa thiếp ngủ trong khe, dưới bóng cây, và cây cối đang thì thầm rất khẽ, sợ làm người kia thức giấc. Trong thành phố bừng lên những ánh lửa, lửa nổi bật lên trên nền trời tối, những khu vườn, nom như những đóa hoa. Vợ chồng Orlov ngồi im không nói. Anh trầm ngâm gõ những ngón tay lên đầu gối. Chị đưa mắt nhìn anh, se sẽ thở dài. Và đột nhiên, chị choàng hai tay ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh vào ngực, thì thầm. Con bồ câu nhỏ của em, Grisha, anh yêu quý của em. Em thấy anh lại trở nên đáng yêu biết mấy, hỡi chàng trai dũng mãnh của em. Lại như hồi nào mới cưới, chúng ta sống với nhau. Anh không nói nặng em lấy một câu, chuyện gì cũng nói với em, cởi mở, không to tiếng với em. Thế lâu không xô xát em nhớ à? Vậy để anh nện cho em một trận, nếu như em muốn. Grigori âu yếm đùa, cảm thấy sự trìu mến và thương xót vợ dâng lên tràn ngập tâm hồn. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc chị, và anh thích cử chỉ âu yếm đó, như một người cha âu yếm con thơ. Thực ra Matriana cũng giống như một đứa trẻ, chị leo lên đùi anh và ngồi gọn, thon lọn vào lòng anh thành một cục nhỏ, mềm và ấm. Anh yêu quý của em, chị thì thầm. Anh thở dài, và những lời mới mẻ đối với cả anh lẫn vợ anh tự dưng cứ tuôn ra đầu lưỡi. Chán chửa con mèo con, em thấy không, dầu sao cũng không có người bạn nào gần gũi hơn chồng, thế mà em vẫn còn tính chuyện kia khác. Nếu có đôi khi anh làm em bực mình, thì cũng chỉ do buồn tẻ quá mà thôi. Chúng ta đã sống trong một cái hố, không thấy ánh sáng, không biết mọi người. Anh đã lên khỏi cái hố, và mắt bỗng sáng ra. Còn trước đó, anh là kẻ mù. Giờ đây anh hiểu rằng vợ mình dù sao cũng là người bạn đời số một. Vì người đời là rắn độc, nói thẳng ra là như thế, chỉ trực hãm hại nhau. Chẳng hạn như Pronin, Vasyukov. Hừ, tiên sư chúng nó. Nín đi, Motia, chúng ta sẽ khá hơn, đừng lo. Chúng ta sẽ không thua kém gì ai, và sẽ sống tử tế hẳn hoi. Làm sao? Làm sao thế? À, cô ả, ngốc nghếch của anh. Chị khóc, những giọt nước mắt sung sướng, ngọt ngào, tuôn ra, và chị trả lời câu hỏi của anh bằng những cái hôn. Em duy nhất của anh. Anh thì thầm, và cũng hôn chị. Cả hai cùng lau nước mắt cho nhau bằng những cái hôn và cùng cảm thấy vị nước mắt mặn mặn. Orlov còn nói một hồi lâu những lời mới mẻ đối với chính bản thân anh. Trời đã tối hẳn, bầu trời chi chít những chòm sao lộng lẫy nhìn xuống mặt đất với một vẻ u buồn, trang trọng. Đồng ruộng cũng yên tĩnh như bầu trời. Họ uống trà với nhau đã thành cái lệ. Tối hôm trước họ nói chuyện ngoài đồng, thì sáng hôm sau Orlov xuất hiện trong phòng vợ với vẻ ngượng nghịu và cau có. Felisata ốm, còn lại một mình Martina trong phòng, chị đón chồng với vẻ mặt rạng rỡ, nhưng lập tức xa sầm lại, và chị lo lắng hỏi anh. Anh làm sao thế? Anh khó ở chăng? Không, không sao cả. Anh trả lời khô khan và ngồi xuống ghế. Nhưng làm sao mới được chứ? Martina căn vặn. Anh không ngủ được, nghĩ liên miên. Hôm qua chúng mình rên rỉ với nhau, mềm yếu. Giờ đây anh cảm thấy tự ngượng với mình. Tất cả những cái đó thật là vô tích sự. Trong những trường hợp như thế, bọn các cô chỉ trực nắm người ta trong tay. Đúng thế, nhưng cô đừng mơ tưởng hão. Không xong đâu. Cô không lừa phỉnh nổi anh đâu. Anh không chịu thua cô đâu. Cô nên nhớ như thế. Anh nói tất cả những điều đó một cách rất trang nghiêm, nhưng không nhìn vợ. Matilda không hề rời mắt khỏi khuôn mặt anh, và môi chị bỗng cong đi một cách kỳ lạ. Thế nào? Anh hối hận là hôm qua anh đã tỏ ra quá gần gũi đối với em ư? Chị hỏi khẽ. Anh hối hận là anh đã hôn em và âu yếm em ư? Có phải thế không? Em thật đau lòng khi nghe thấy thế. Cay đắng biết bao. Anh xé nát trái tim em bằng những lời nói như thế. Anh muốn gì? Anh chán em rồi, không yêu em nữa, phải không? Chị nhìn anh với vẻ ngờ vực, và trong giọng chị vang lên cả nỗi xót xa lẫn sự thách thức. Không, Grigori bối rối. Nói chung thì anh, chúng mình sống với nhau, chính em cũng biết cuộc sống ra sao rồi đấy. Nhớ tới mà lộn mửa. Vậy mà giờ đây khi chúng ta đã ngoi lên được, thì lại thấy lo sợ thế nào. Tất cả đều thay đổi nhanh chóng biết bao. Anh tự thấy mình như một người khác, và em dường như cũng khác. Thế là thế nào? Và sau đó sẽ ra sao nữa? Chúa định sao nên vậy, Grisha? Matriana nghiêm nghị nói. Có điều anh đừng hối hận là hôm qua anh đã tỏ ra đáng yêu đến thế. Thôi không nói nữa. Grigori ngắt lời vợ, vẫn bối rối như thế. Em thấy không, anh nghĩ dù sao thì đời ta cũng chẳng hơn gì. Cuộc sống trước đây của chúng ta chẳng có gì là tươi đẹp. Cuộc sống bây giờ anh cũng không vừa ý. Và mặc dầu anh không uống rượu, không đánh nhau với em, không chửi. Matrena phá lên cười ngặt nghẽo. Bây giờ anh không có thì giờ để làm những việc đó. Dì chưa uống rượu thì bao giờ anh chả thu xếp được thời gian. Orlov mỉm cười. Thế mà không thiết, thế mới lạ chứ. Mà nói chung anh cảm thấy thế nào ấy? Không hẳn là xấu hổ, cũng không hẳn là sợ hãi. Anh lắc đầu và lại trầm ngâm. Có trời biết anh thế nào? Matrena thở dài nặng nề nói. Đời sống ở đây như thế này là tươm tất, tuy phải làm nhiều thật. Các bác sĩ quý anh, bản thân anh sống đứng đắn. Quả thực em chẳng hiểu ra sao cả. Anh khó tính lắm. Đúng, anh khó tính thật. Đấy, đêm qua anh nghĩ, Pyotr Ivanovich nói rằng tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau. Thế chả lẽ anh không phải là người như mọi người sao? Thế nhưng bác sĩ Vasenko cao quý hơn anh, Pyotr Ivanovich cũng thế, và nhiều người khác nữa. Thế nghĩa là họ không ngang hàng với anh, và anh cũng không ngang hàng với họ. Anh cảm thấy điều đó. Họ chữa cho Miska Usop khỏi bệnh và lấy làm mừng. Nhưng cái đó thì anh không hiểu nổi. Mà nói chung thì có gì đáng mừng khi có người khỏi bệnh. Cuộc sống của họ còn khốn nạn hơn cơn co giật trong bệnh dịch tả. Nói thẳng ra là như thế. Họ hiểu điều đó, nhưng họ vẫn mừng. Chính anh cũng muốn vui mừng như họ, nhưng không được. Vì anh cứ tự hỏi, vui sướng cái nỗi gì? Họ thương người, Matrena phản đối. Bên em cũng thế. À nào bắt đầu thấy đỡ một cái là người ta cứ rối cả lên. Nếu à đáng thương đó được ra viện, thì nào là dặn dò, tiền nong, thuốc men. Họ làm mình đến chảy cả nước mắt. Họ tốt bụng thật. Đấy, em bảo là cảm động đến rơi nước mắt. Còn anh chỉ lấy làm lạ, không thấy gì hơn. Orlov đưa mắt nhìn vợ với vẻ băn khoăn, rồi nhún vai và đưa tay xoa đầu. Tài hùng biện không hiểu từ đâu đến với chị, chỉ bắt đầu sốt sắng chứng minh với chồng rằng con người đáng được thương xót. Cúi xuống bên anh, mắt trìu mến nhìn vào mặt anh, chỉ nói với anh một thôi một hồi về con người và gánh nặng của cuộc sống. Còn anh nhìn chị nghĩ thầm. Ăn nói ghê không? Từ đâu mà đâm ra khéo nói thế nhỉ? Chính anh cũng biết thương người. Anh nói là anh sẽ bóp chết bệnh dịch tả, nếu nó là một sức mạnh. Nhưng làm thế để làm gì? Thậm chí nhờ có bệnh dịch tả mà đời sống của anh khấm khá hơn nữa cơ mà. Orlov phá lên cười. Thì đúng thế, khá hơn. Chà, mẹ kiếp, người ta thì chết, còn mình thì chính vì họ chết mà khấm khá hơn lên. Đúng thế không nào? Cuộc đời là thế đấy. Anh đứng dậy và cả cười đi ra, đi nhận ca. Khi đi dọc hành lang, anh bỗng lấy làm tiếc rằng ngoài anh ra, không ai được nghe Matia nói. Nói hay ra phết, đàn bà mà cũng hiểu biết ra trò đấy chứ. Lòng lâng lâng vui sướng, anh đi vào khu vực làm việc của mình, nơi có tiếng thở hò khè và rên rỉ của bệnh nhân. Còn về phần Matriana, chỉ tìm mọi cách mở rộng tầm quan trọng ngày càng tăng của mình trong cuộc sống của chồng. Cuộc sống chuyên cần, sôi nổi đã giúp chị tự đánh giá mình cao hơn nhiều. Chị không ngẫm nghĩ, không suy luận, nhưng khi nhớ lại cuộc sống trước đây của mình trong căn nhà hầm, cuộc sống chỉ quanh quẩn với những nỗi lo lắng về chồng và việc vặt trong nhà. Chị bất giác so sánh quá khứ với hiện tại, và những bức tranh ảm đạm về cuộc sống lay lắt dưới hầm nhà, mỗi lúc một lùi xa. Những người phụ trách bệnh xá quý mến chị, vì chị sáng ý, khéo tay, mọi người đều đối xử dịu dàng với chị, người ta coi chị là một con người. Đó là điều mới mẻ đối với chị, làm chị sống lại. Có lần vào ca đêm, bà bác sĩ to béo hỏi thăm đời sống của chị và Martina vui lòng, thành thực kể chuyện đời mình cho bà ta nghe, rồi bỗng nhiên im bặt, mỉm cười. Cô cười gì? Bà bác sĩ hỏi. Nghĩ cứ buồn cười, trước kia sao mà cháu sống khổ thế? Cháu nói điều này không biết bà có thể tin được không, thưa bà lớn kính yêu của cháu. Cháu vẫn chưa hiểu nổi, đến lúc này cháu vẫn chưa hiểu nổi cháu đã sống khổ đến thế nào. Sau lần nhìn lại quá khứ như thế, trong lòng Matrena đã nảy sinh một tình cảm kỳ lạ đối với chồng. Chị vẫn yêu anh như trước, với tình yêu mù quáng của một con cái. Nhưng chị bắt đầu cảm thấy dường như Grigori là con nợ của chị. Thỉnh thoảng nói chuyện với anh, chị lên giọng kẻ cả, hoặc những lời lẽ day dứt của anh hay làm chị động lòng thương. Nhưng dù sao đôi lúc chị cảm thấy hết sức nghi ngờ cái khả năng có thể xây dựng được một cuộc sống êm đềm, hòa thuận với chồng. Tôi chỉ vẫn tin rằng Grigori sẽ thuần tính lại và nỗi sầu muộn trong lòng anh sẽ tiêu tan.